Phần 3: Những viên đạn lắt léo tài tần. Kiểm soát sự sợ hãi và thoát khỏi tình trạng tê liệt. Rất nhiều bước đi sai lầm được tạo ra khi bạn đứng yên. Fortune Cookie. Bạn phải gọi tên được sự sợ hãi của mình trước khi xua đuổi nó. Yoda trích từ bộ phim Star Wars: Chiến tranh giữa các vì sao. Rio de Janeiro, Brazil. Chú thích: Rio de Janeiro theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là sông tháng giêng, là một thành phố phía nam của Brazil. Hết chú thích. Hơn 6 mét nữa và sẽ tới đích. Chạy, chạy. Hắn không biết tiếng Bồ Đào Nha, nhưng anh hiểu rõ là phải tăng tốc. Đôi giày thể thao bám chặt vào nền đá lởm chởm và anh trườn người về phía trước, hướng tới độ cao 915 mét. Anh nín thở để cố gắng hoàn thành những bước chạy cuối cùng trước khi bay khỏi mặt đất, và sự sợ hãi gần như khiến anh trở nên vô thức. Mục tiêu xuất hiện lờ mờ trước mắt, anh tiến gần đến một vệt sáng nhỏ, và sau đó, anh lơ lửng. Chân trời xanh biếc xuất hiện trước mắt, ngay sau khi anh nhận ra luồng khí nóng bốc lên, dụ cho anh và đôi cánh tàu lượn của mình bay cao. Nỗi sợ hãi đã ở lại trên đỉnh núi cao, và dưới kia hàng nghìn mét là cánh rừng xanh thẳm lộng lẫy cùng bờ cát trắng nguyên sơ của Copacabana. Chú thích: Copacabana, vùng lân cận của thành phố Rio de Janeiro. Hết chú thích. Hans Killing đã nhìn thấy ánh sáng. Đó là ngày chủ nhật. Thứ hai, Hans quay trở lại văn phòng luật ở thành phố Thế Kỷ, tòa nhà sang trọng của Los Angeles, và nộp đơn xin nghỉ việc 3 tuần. Trong gần 5 năm qua, anh đã phải đối mặt với chiếc đồng hồ báo thức và một nỗi sợ. Mình phải làm việc này thêm 40 hay 50 năm nữa ư? Anh đã từng ngủ quên trên bàn làm việc, dưới gầm bàn ở văn phòng, vì một dự án dang dở, và rồi thức dậy và tiếp tục làm việc vào sáng hôm sau. Cũng trong buổi sáng hôm đó, anh đã tự hứa với bản thân, thêm 2 dự án nữa và mình sẽ đi khỏi đây. Anh đi nghỉ ở Brazil ngay sau khi đạt con số 3. Tất cả chúng ta đều tự hứa với mình như vậy, Hans cũng thế, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Hans đã khác, anh đã nhận ra một điều gì đó trong khi bay lượn trên bầu trời và hạ xuống đất liền. Sự liều lĩnh không còn đáng sợ một khi bạn đã thử nó. Đồng nghiệp đều nói đúng như anh nghĩ. Anh đang vứt bỏ mọi thứ. Anh đang dần trở thành một luật sư hàng đầu. Vậy anh còn muốn cái gì nữa đây? Hans không biết chính xác anh muốn gì, nhưng anh đã thử. Mặt khác, anh biết điều gì khiến anh chán ngán đến phát khóc, và anh đã kết thúc nó. Không còn những ngày sống mà như đã chết, không còn những bữa tối ở nơi mà đồng nghiệp của anh so sánh về ô tô, hay làm việc cực lực để mua được chiếc BMW mới. Một số người lại ước ao mua được chiếc Mercedes đắt tiền hơn. Tất cả đã kết thúc. Sự thay đổi kỳ lạ bắt đầu ngay lập tức. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Hans cảm thấy bình yên với bản thân mình. Và với những gì anh đang làm, anh đã từng rất sợ khi ngồi trên chiếc máy bay chuyển động mạnh hoặc đi vào vùng thời tiết xấu. Nhưng bây giờ, anh có thể ngủ ngon lành trong khi máy bay bay qua một vùng bão dữ dội. Thật kỳ lạ. Hơn một năm sau, anh vẫn nhận hợp đồng làm việc từ các công ty luật. Xong, anh cũng đã thành lập NexusSurf, công ty kinh doanh dịch vụ lướt sóng mạo hiểm đầu tiên tại thiên đường nhiệt đới Florianópolis, Brazil. Anh cũng đã gặp được cô gái trong mơ của mình, Tatiana, một cô gái vùng Carioca với nước da màu bánh mật. Anh dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi dưới những tán cọ hay giúp khách hàng có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời mình. Liệu đây có phải là những thứ đã từng khiến anh lo sợ? Những ngày này, anh thường nhìn thấy bản thân mình trước kia trong những khách hàng anh hướng dẫn lượn sóng, những nhân viên mệt mỏi và làm việc quá sức, những cảm xúc chân thành nhất được bộc lộ trong lúc chờ đợi con sóng lớn. Chúa ơi, tôi ước gì cũng làm được như anh. Và Hans luôn trả lời: anh có thể. Bóng hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển, trước khung cảnh bình yên, anh biết rõ Đây không phải là sự từ bỏ để tạm dừng vô thời hạn con đường hiện tại của mình. Anh có thể sẽ quay lại với nghề luật sư nếu anh muốn, nhưng đó là điều anh nghĩ đến ít nhất. Khách hàng của anh quay trở lại bờ biển sau một phiên lướt sóng tuyệt vời. Họ hiểu mình hơn và lấy lại sự bình tĩnh. Họ đặt chân lên bờ biển và thực tế lại quay trở lại. Tôi có thể, nhưng thật sự tôi không muốn vứt bỏ mọi thứ. Anh chỉ mỉm cười. Sức mạnh của chủ nghĩa bi quan, định nghĩa cơn ác mộng. Có thể hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc, nhưng sẽ không có hạnh phúc nếu không có hành động. Benjamin Disraeli, cựu thủ tướng Anh. Làm hay không làm, cố gắng hay không cố gắng, phần lớn mọi người sẽ nói không, dù họ nghĩ bản thân mình có dũng cảm hay không. Sự không chắc chắn và khả năng thất bại có thể trở thành những tác nhân rất đáng sợ. Mọi người thà chọn sự bất hạnh hơn là sự không chắc chắn. Trong nhiều năm, tôi đã đặt ra mục tiêu tìm kiếm giải pháp để thay đổi phương hướng, nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Tôi cũng lo lắng và sợ hãi như tất cả những người khác trên trái đất này. 4 năm trước, tôi tình cờ tìm ra một giải pháp rất đơn giản. Lúc đó, tôi kiếm được nhiều tiền đến mức không biết phải làm gì với chúng, khoảng 70.000 đô la một tháng, và tôi thấy cực kỳ tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi không có thời gian và phải làm việc đến kiệt sức. Tôi đã thành lập công ty riêng của mình, chỉ để nhận ra rằng tôi gần như không thể bán nó đi. Ôi, tôi vừa cảm thấy như bị mắc bẫy, vừa cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi nghĩ tôi phải xác định rõ mọi việc. Tại sao tôi lại ngớ ngẩn đến vậy? Tại sao tôi không thể khiến mọi việc trở nên tốt hơn? Hãy cài dây an toàn và chấm dứt làm một kẻ ba chấm. Hãy giúp tôi thêm một từ cảm thán vào đây nhé. Tôi có vấn đề gì thế này? Sự thật là tôi chẳng có vấn đề gì cả. Tôi chưa đạt tới giới hạn của mình. Tôi chỉ đạt tới giới hạn trong kinh doanh. Đó không phải là động cơ, đó chỉ là phương tiện. Những sai lầm nghiêm trọng trong ngày đầu thành lập công ty không cho phép tôi bán nó. Tôi có thể thuê những chú lùn kỳ diệu và kết nối bộ óc của tôi với một siêu máy tính. Nó cũng không có tác dụng. Công ty nhỏ của tôi có những khiếm khuyết trầm trọng ngay từ khi sinh ra. Sau đó tôi tự nhủ. Làm thế nào để tôi tự giải phóng mình khỏi chú Frankenstein này mà nó vẫn tự tồn tại được? Chú thích Frankenstein. Victor Frankenstein, nhà khoa học, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Frankenstein của nhà văn Anh Mary Shelley, ông có khả năng tạo ra cuộc sống và những sinh vật giống như con người, nhưng cao lớn hơn và quyền lực hơn. Sau đó người ta thường gọi loài sinh vật này là Frankenstein. Hết chú thích. Làm thế nào để tôi cứu mình khỏi cơn nghiện công việc và nỗi lo sợ rằng công ty sẽ sụp đổ nếu tôi không làm việc 15 giờ mỗi ngày? Làm thế nào để thoát khỏi nhà tù do chính tôi tạo nên này? Và cuối cùng tôi quyết định, đó là tiến hành một chuyến du lịch. 1 năm nghỉ phép để đi vòng quanh thế giới. Và tôi đã đi du lịch phải không nào? Chà, tôi đã cố gắng. Trước đây tôi đã dành 6 tháng tự hành hạ mình với sự xấu hổ, sự bối rối, sự tức giận, và trong lúc đó đưa ra vô số những lý do tại sao tôi đã không thực hiện chuyến đi thú vị để trốn chạy khỏi trách nhiệm của mình. Chắc chắn thời gian đi du lịch sẽ là một trong những giai đoạn làm việc hiệu quả nhất của tôi. Sau đó, một ngày kia, một ý tưởng tuyệt vời đến với tôi trong khi tôi đang hạnh phúc tưởng tượng ra tương lai của tôi sẽ tồi tệ thế nào. Tôi chắc chắn là một chi tiết thú vị của câu nói tôi vẫn tâm niệm. Đừng hạnh phúc, hãy lo lắng. Tại sao tôi không xác định rõ hơn ác mộng của mình? Hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra sau chuyến đi của tôi là gì? Chà, chắc chắn công ty của tôi có thể thất bại khi tôi ra nước ngoài. Có lẽ vậy, một lá thư cảnh cáo đã có thể vô tình không được chuyển tới, và tôi có thể bị kiện. Công ty của tôi có thể bị đóng cửa, hàng hóa bị tịch thu, và tôi sẽ sống cảnh bần cùng cô đơn trên một hòn đảo lạnh lẽo ở Ireland. Khóc trong mưa, tôi tưởng tượng. Tài khoản ngân hàng của tôi sẽ giảm 80% và đương nhiên ô tô xe máy của tôi cũng sẽ biến mất. Một ai đó sẽ khẹt nhổ vào đầu tôi từ một ban công cao tầng trong khi tôi đang cùng một chú chó đi lượm những mảnh vụn thức ăn. Rồi sau đó nó sẽ dọa nạt và quát thẳng vào mặt tôi. Chú ơi, cuộc sống thật tồi tệ, đáng ghét. chiến thắng nỗi lo sợ hãi. Hãy dành ra một số ngày, trong đó bạn thấy hài lòng với chiếc vé rẻ tiền nhất, với chiếc váy dài xấu xí, và tự hỏi bản thân mình rằng, đây có phải là điều mình từng lo sợ? Seneca. Sau đó, một việc hài hước xảy ra, tôi đã vô tình đi ngược lại trong khi tìm kiếm vô số những ý tưởng khiến cuộc sống của mình trở nên tồi tệ. Tôi không còn lo lắng về chuyến du lịch nữa, ngay sau khi tôi xác định được cơn ác mộng của mình, để gạt bỏ đi những suy nghĩ băn khoăn mơ hồ. Tôi bất ngờ nghĩ đến những bước đơn giản để thu hồi nguồn lực còn lại của mình và quay lại nếu mọi việc không như mong đợi. Tôi có thể làm việc tạm thời ở một quán rượu để trả tiền thuê nhà. Tôi có thể bán một vài đồ đẹp và bớt đi ăn tiệm. Tôi có thể ăn cắp tiền ăn trưa từ những đứa trẻ mẫu giáo đi ngang qua nhà tôi mỗi sáng. Có rất nhiều lựa chọn, tôi nhận ra rằng không quá khó để trở lại vị trí cũ, chứ đừng nói gì đến tồn tại. Tất cả những việc này không gây nguy hiểm cho ai cả, chỉ đơn thuần là lúc xa cơ trong chuyến hành trình của cuộc đời mà thôi. Theo thang điểm 1 đến 10, trong đó 1 là không có gì và 10 là thay đổi cuộc sống hoàn toàn, thì tôi nhận thấy viễn cảnh được gọi là tồi tệ nhất của tôi cũng chỉ có ảnh hưởng tạm thời ở mức 3 hay 4. Tôi tin rằng phần lớn mọi người cũng vậy và hầu hết mọi người sẽ coi đó là một thảm họa và than thở. Ôi thôi, cuộc đời tôi thế là kết thúc. Hãy nhớ rằng đây chỉ là thảm họa triệu năm mới có một lần. Mặt khác, viễn cảnh tốt nhất nó có thể xảy ra cũng dễ dàng gây ra tác động thay đổi lâu dài cuộc sống theo hướng tích cực ở mức 9 hay 10. Nói cách khác, tôi đang liều lĩnh đánh đổi mức tác động tạm thời 3 hay 4 có xác suất thấp với mức tác động lâu dài 9 hay 10 có xác suất cao hơn. Và tôi có thể dễ dàng làm thêm một ít việc để quay lại nhà tù của công việc như trước nếu tôi muốn. Điều này cũng đồng nghĩa với nhận thức quan trọng. Trên thực tế, không có gì là liều lĩnh cả. Chỉ có tiềm năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống, và tôi có thể trở về như trước đây mà không cần phải cố gắng nhiều hơn so với những gì tôi đang làm hiện nay. Đó là lúc tôi quyết định đi du lịch và mua vé một chiều đến châu Âu. Tôi lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu của mình và vứt bỏ mọi hành lý vật chất cũng như tinh thần. Không có thảm họa nào xảy ra cả, và từ lúc đó, cuộc sống của tôi gần như một câu chuyện cổ tích. Công ty làm ăn tốt hơn bao giờ hết, và gần như tôi đã quên mất nó, mặc dù nó đã cho tôi tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới trong suốt 15 tháng. Khám phá nỗi sợ hãi bị sự lạc quan che đậy. Không có sự khác biệt nào giữa một người bi quan. Ồ, chẳng có hy vọng gì cả, vì vậy chẳng cần làm gì cả. Và một người lạc quan. Chẳng cần phải làm gì đâu, mọi việc rồi sẽ tốt thôi. Trong cả hai trường hợp trên, chẳng có hành động nào diễn ra. Yvonne Chouin, người phát hiện ra vùng Patagonia. Có rất nhiều kiểu lo sợ, nhưng chúng ta thường không gọi tên chính xác nỗi lo sợ đó. Bản thân nỗi lo sợ đã rất đáng sợ. Những người thông minh nhất trên trái đất này sẽ tạo cho nó một vỏ bọc khác, sự phủ định mang phong cách lạc quan. Hầu hết những người không muốn nghỉ việc đều hài lòng với suy nghĩ rằng công việc của họ sẽ tiến triển theo thời gian, hay thu nhập sẽ tăng. Suy nghĩ này khá hiệu quả khi công việc quá buồn tẻ hay không có triển vọng thì so với một địa ngục đơn thuần, đây là một ảo tưởng đầy hấp dẫn. Dù sống trong địa ngục, bạn vẫn phải hoạt động, song bằng trí thông minh, bạn sẽ thấy không nhất thiết phải làm việc quá nhiều. Bạn có thể thực sự nghĩ rằng nó sẽ tiến triển hay bạn chỉ hy vọng như vậy và lấy đó làm lý do cho sức ì của mình. Nếu bạn tự tin vào sự tiến bộ, thì bạn có thực sự cho rằng mọi thứ sẽ tiến triển theo cách đó không? Thông thường là không, đây chính là nỗi lo sợ đang bị sự lạc quan che đậy. Cuộc sống hiện tại của bạn có tốt hơn một năm trước, một tháng trước hay một tuần trước không? Nếu câu trả lời là không, tức là mọi thứ sẽ không thể tự tiến triển khi ta không có hành động gì. Nếu bạn đang tự đùa giỡn bản thân, thì đã đến lúc phải dừng lại và lên kế hoạch thay đổi. Không xét đến những trường hợp như của James Dean, cuộc sống của bạn sẽ rất dài. Chú thích, James Byron Dean, diễn viên người Mỹ từng được đề cử hai giải Oscar. Ông mất năm 1955 khi mới tròn 24 tuổi. Hết chú thích. Nếu bạn không tự cứu mình thì cuộc sống 40-50 năm làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều sẽ là quá dài. Khoảng 500 tháng làm việc liên tục, bạn sẽ phải làm việc bao lâu? Có lẽ đã đến lúc bạn cần giảm bớt những thiệt thòi cho mình. Ai đó hay gọi người quản gia. Bạn sống trong an nhàn, bạn không có cuộc sống thịnh vượng. Và đừng nói với tôi rằng tiền rất quan trọng. Cuộc sống thịnh vượng tôi hướng tới chẳng liên quan gì đến tiền cả. Nó không thể mua được, nó là phần thưởng cho những ai không sợ sự thiếu thốn. Jean Cocteau, nhà thơ, diễn thuyết gia, người quản lý sàn đấm bốc và là nhà sản xuất phim người Pháp, khả năng đa tài của con người này chính là nguồn cảm hứng cho thuật ngữ chủ nghĩa siêu thực. Đôi khi có những thời điểm trùng hợp khéo léo một cách hoàn hảo. Trong lúc có hàng trăm chiếc xe đang chạy trong bãi đậu xe, thì ai đó vừa nhích ra khỏi chỗ cửa ra vào 3 mét ngay khi bạn chạm vào đuôi xe anh ta. Quả là một phép màu. Một lần khác, chuông điện thoại kêu trong khi bạn đang vui vẻ, và dường như nó kêu đến nửa giờ liền. 10 phút sau, một anh chàng nhân viên của UPS xuất hiện. Chú thích: UPS, công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới. Hết chú thích. Căng thời gian không chuẩn có thể phá vỡ niềm vui. Jean Mark Hatchey đến làm tình nguyện ở Tây Phi với hy vọng sẽ giúp đỡ được phần nào người dân địa phương. Anh đến Ghana vào đầu những năm 1980, trong thời gian diễn ra cuộc đảo chính, lúc siêu lạm phát lên đến đỉnh điểm và xảy ra trận hạn hán tồi tệ nhất của thập niên đó. Nếu đứng trên quan điểm tính toán của cá nhân thì nhiều người có thể nghĩ rằng anh ta đã chọn sai thời điểm khi đến Ghana. Tuy nhiên, anh không quan tâm tới những suy nghĩ đó. Thực đơn của cả đất nước này đã thay đổi. Họ không còn những thứ xa xỉ như bánh mì và nước sạch. Anh đã sống ở đó 4 tháng bằng thứ bột ngô trông như bùn loãng trộn với rau bina, món mà chúng ta không thể tìm thấy được ở rạp chiếu phim. Chà, liệu tôi có thể sống sót? Jean Mark đã đến một nơi mà anh không thể quay đầu lại, nhưng cũng không sao cả. Sau 2 tuần làm quen với bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, cháo ngô ở Ghana, anh đã không còn ý định thoát khỏi nơi này nữa. Những món ăn đơn giản và những người bạn tốt đã trở thành điều cần thiết duy nhất, và điều mà mọi người coi như một thảm họa lại là chân lý thực tế nhất anh từng biết tới. Điều tồi tệ nhất không thực sự tồi tệ đến vậy. Bạn không cần những thứ vô nghĩa khác thường để tận hưởng cuộc sống, nhưng bạn phải kiểm soát được thời gian và nhận thức được rằng hầu hết mọi việc đều không nghiêm trọng như bạn nghĩ. Jean Mark giờ đã 48 tuổi, ông sống trong một ngôi nhà xinh xắn ở Ontario, nhưng ông có thể sống mà không cần đến nó. Ông có tiền, nhưng nếu ông rơi vào cảnh nghèo khổ ngay ngày hôm sau thì cũng chẳng vấn đề gì. Những ký ức tuyệt vời nhất của ông vẫn là bạn bè và món cháo trắng. Ông luôn muốn tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt cho bản thân, gia đình và hoàn toàn không quan tâm đến chuyện nghỉ hưu. Ông đã nghỉ hưu một phần trong suốt 20 năm với một thể lực hoàn hảo. Đừng để dành đến tận lúc cuối cùng, không có lý do gì để bạn làm như vậy. Câu hỏi và hành động. Tôi là một người có tuổi và từng trải, tôi biết rất nhiều điều rắc rối, nhưng phần lớn chúng chưa bao giờ xảy ra cả. Mark Twain. Nếu bạn lo lắng về việc thay đổi hay bạn chỉ đơn giản trì hoãn nó vì một nỗi lo sợ không tên, thì đây là liều thuốc cho bạn. Hãy viết ra câu trả lời và nhớ rằng suy nghĩ nhiều lại không hiệu quả bằng việc cứ viết hết những gì có trong đầu bạn. Viết và không cần sửa lại, hãy tập trung vào số lượng, dành một vài phút cho mỗi câu trả lời. 1. Xác định cơn ác mộng của bạn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu bạn thực hiện điều này. Những nghi ngờ, lo sợ hay giả thiết nào xuất hiện khi bạn suy nghĩ về những thay đổi mà bạn có thể hay cần phải thực hiện. Hãy tưởng tượng chúng một cách chi tiết nhất. Nó có chấm dứt cuộc sống của bạn không? Xét trên thang điểm 1 đến 10 thì tác động lâu dài là gì? Những điều này có thực sự ổn định không? Bạn nghĩ nó sẽ xảy ra ở mức nào? 2. Bạn có thể làm gì để khắc phục hậu quả hay làm mọi thứ tiếp tục phát triển, thậm chí nếu chỉ là tạm thời? Thật may mắn là việc này dễ hơn bạn tưởng. Làm thế nào để bạn tiếp tục kiểm soát mọi việc? 3. Những viễn cảnh có thể xảy ra sẽ mang lại kết quả hay lợi ích gì, cả trong nhất thời và dài hạn. Bạn đã xác định được cơn ác mộng của mình, vậy những kết quả tích cực rõ ràng hoặc hậu quả có thể xảy ra là gì? Là những nhân tố bên trong, sự tự tin, lòng tự trọng hay bên ngoài? Xét theo thang điểm từ 1 đến 10, thì những kết quả này sẽ có tác động như thế nào? Có bao nhiêu khả năng bạn sẽ đạt được ít nhất là kết quả trung bình? Trước đây, đã có người nào kém thông minh hơn làm những điều này và thành công chưa? 4. Nếu bạn bị sa thải từ hôm nay, thì bạn sẽ làm gì để đảm bảo chỉ tiêu? Hãy nghĩ đến viễn cảnh này và xem lại 3 câu hỏi trên. Nếu bạn bỏ việc để thử những lựa chọn khác, nhưng sau này lại buộc phải quay lại công việc cũ thì bạn sẽ làm thế nào? 5. Bạn đang trì hoãn điều gì vì lo sợ? Thông thường, những việc chúng ta sợ nhất lại là việc ta cần phải làm nhất. Nỗi lo sợ không biết kết quả ra sao đã ngăn cản chúng ta làm việc cần phải làm. Một cú điện thoại, một cuộc nói chuyện hay bất cứ việc gì khác, xác định trường hợp xấu nhất, chấp nhận và thực hiện nó. Tôi sẽ nhắc lại điều mà bạn nên ghi nhớ. Những việc chúng ta sợ nhất lại là việc ta cần phải làm nhất. Tôi đã từng nghe nói thành công của một người có thể được đo bằng số cuộc nói chuyện khó chịu mà họ sẵn sàng thực hiện. Cố gắng là một việc bạn sợ mỗi ngày. Tôi đã luyện thói quen này bằng cách thử liên lạc để xin lời khuyên từ các ngôi sao hay các doanh nhân nổi tiếng. 6. Bạn sẽ mất gì cả về tài chính, tinh thần và thể lực? Nếu trì hoãn hành động, đừng chỉ đánh giá những mặt tiêu cực tiềm ẩn của hành động. Đánh giá chi phí của việc không hành động cũng không kém phần quan trọng. Nếu bạn không theo đuổi những thứ bạn yêu thích, thì 1 năm, 5 năm hay 10 năm nữa, bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ thấy thế nào nếu để hoàn cảnh điều khiển mình và dành 10 năm hay hơn nữa trong khoảng thời gian có hạn của cuộc đời để làm một việc mà bạn biết chắc 100% rằng đó là con đường đáng thất vọng và hối tiếc? Và nếu chúng ta định nghĩa rủi ro là khả năng xảy ra kết quả tiêu cực không thể thay đổi được, thì khi đó không hành động gì chính là rủi ro lớn nhất. 7. Bạn đang chờ đợi điều gì? Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi này mà không phải sử dụng đến khái niệm đã bị loại bỏ trước đó về việc chọn thời điểm đúng lúc, thì câu trả lời rất đơn giản. Bạn đang lo sợ, cũng giống phần lớn con người trên thế giới này. Hãy xác định chi phí của việc không hành động, nhận thức xác suất thấp và khả năng có thể khắc phục những sai lầm và tạo lập thói quen trọng nhất dẫn tới thành công, đó chính là hành động. Đến đây, mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn đến với phần cuối cùng của bước 1. Phần 4. Cài đặt lại hệ thống. Trở nên vô lý và mơ hồ. Xin hãy chỉ cho tôi phải đi đường nào? Chú mèo trả lời. Điều đó phụ thuộc vào việc cô muốn đi đâu. Alice nói. Tôi không quan tâm nơi tôi sẽ đến. Thế thì cô đi đường nào cũng vậy cả thôi. Chú mèo nói, Lewis Carroll, Alice ở xứ sở thần tiên. Một người bình thường luôn cố gắng thích nghi với thế giới, một người khác biệt luôn kiên quyết buộc thế giới thích nghi với mình. Và vì vậy, anh ta là người làm nên mọi sự tiến bộ. Gio Bernasso, châm ngôn cho những nhà cải cách. Mùa xuân năm 2005, Princeton, bang New Jersey. Tôi phải mua chuộc họ. Liệu tôi còn cách nào khác không? Họ ngồi thành vòng tròn xung quanh tôi, và dù tên tuổi họ khác nhau, họ cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất. Thách thức đặt ra là gì? Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Bài giảng của tôi ở trường Đại học Princeton đã kết thúc trong sự nhiệt tình và hào hứng của các sinh viên. Song tôi cũng biết rằng phần lớn sinh viên khi ra khỏi lớp học sẽ làm ngược lại những gì tôi dạy. Họ vẫn sẽ là những nhân viên bưng bê, làm việc 80 giờ một tuần và được trả lương cao. Trừ khi tôi chứng minh được rằng những nguyên lý trong lớp học thực sự có thể được áp dụng. Và đó chính là thách thức. Tôi đưa ra phần thưởng là một vé khứ hồi đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới cho bất cứ ai vượt qua được thử thách mơ hồ. Theo cách ấn tượng nhất có thể, xét về cả kết quả và phương thức, tôi bảo họ đến gặp tôi sau giờ học nếu họ quan tâm, và họ đã đến, gần 20 người trong tổng số 60 sinh viên. Nhiệm vụ được đặt ra để kiểm tra khả năng thư giãn của họ, trong khi buộc họ phải thực hiện một số chiến lược tôi đã dạy. Nó rất đơn giản, Liên lạc với ba người dường như không thể liên lạc được, Jake Law, Bill Clinton và Sadie Salinger, và yêu cầu ít nhất một người trả lời ba câu hỏi. Chú thích: Jake Law, Bill Clinton, Sadie Salinger lần lượt là ca sĩ, cựu tổng thống và nhà văn nổi tiếng của Mỹ. Hết chú thích. Tất cả 20 sinh viên đều rất muốn giành được chuyến du lịch miễn phí vòng quanh thế giới này, nhưng bao nhiêu người trong số họ đã vượt qua thử thách? Chính xác là không, không một ai vượt qua được. Họ có rất nhiều lý do. Việc đó thật không dễ dàng. Em có một bài tập lớn phải hoàn thành, và em rất muốn nhưng không có cách nào để... Tuy nhiên, chỉ có một lý do duy nhất được nhắc đi nhắc lại theo nhiều cách khác nhau. Đó là một thử thách khó khăn, mà có lẽ là không thể, và những sinh viên khác có thể làm tốt hơn họ. Không ai thực sự cố gắng, vì những sinh viên đó đã đánh giá quá cao cuộc cạnh tranh này. Luật lệ của tôi đưa ra là chỉ cần ai đó gửi cho tôi câu trả lời của những nhân vật đó có độ dài bằng một đoạn văn bản, thì tôi sẽ buộc phải trao giải cho người đó. Kết quả khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Năm tiếp theo, kết quả hoàn toàn khác. Tôi đã kể câu chuyện này và 6 trong số 17 sinh viên đã vượt qua thử thách trong vòng chưa đến 48 giờ. Lớp thứ 2 giỏi hơn ư? Không, trên thực tế, lớp thứ nhất có nhiều sinh viên giỏi hơn, nhưng họ không làm gì cả. Họ lên đạn, nhưng lại không bóp cò. Nhóm thứ 2 đã ghi nhớ điều tôi dạy họ trước khi họ bắt đầu, đó là làm điều không thực tế dễ dàng hơn làm điều thực tế. Nhóm thứ 2 đã làm được cả hai việc, liên hệ với các nhà tỷ phú và trò chuyện với những người nổi tiếng. Thực hiện những việc này cũng rất đơn giản, như việc tin rằng mình có thể làm được. Rất ít người dám làm điều khác biệt, đến 99% dân số thế giới tin rằng họ thường không thể làm được những điều vĩ đại. Vì vậy, họ chỉ đặt ra những mục tiêu tầm thường. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh cho những mục tiêu thực tế lại là khốc liệt nhất, tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực của bạn nhất. Quyên góp 10 triệu đô la dễ hơn quyên góp 1 triệu đô la. Tìm được một người hoàn hảo đạt điểm 10 trong quán bar dễ dàng hơn tìm được 8 người đạt điểm 5. Bạn thấy lo lắng ư? Những người khác trên thế giới này cũng lo lắng như bạn. Đừng đánh giá quá cao sự cạnh tranh và đánh giá quá thấp bản thân mình. Bạn giỏi hơn bạn nghĩ đấy. Có một nguyên nhân khác nữa để nối những mục tiêu không thực tế và vô lý lại dễ thực hiện hơn. Đặt ra một mục tiêu lớn khác biệt cũng giống như việc truyền adrenaline tạo ra khả năng chịu đựng để vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt tới mục tiêu. Chú thích: adrenaline, một loại hormone do tủy thượng thận tiết ra, có tác dụng làm tăng đường huyết và gây cảm xúc mạnh. Hết chú thích. Những mục tiêu thực tế, giới hạn ở mức tham vọng thông thường sẽ không thể mang lại nguồn cảm hứng và chỉ cung cấp năng lượng cho bạn vượt qua một hay hai vấn đề đầu tiên. Tiếp đó bạn sẽ không thể kiên nhẫn và chấp nhận thất bại. Nếu kết quả tiềm năng chỉ ở mức tầm thường hay trung bình, thì những cố gắng của bạn cũng sẽ chỉ ở mức ấy. Tôi có thể đi quanh đảo Ai Cập bằng bè gỗ, nhưng tôi không thể đổi nhãn hiệu ngũ cốc của loại ngũ cốc tôi hay ăn để lấy một kỳ nghỉ ở Columbus, bang Ohio. Nếu tôi chọn mục tiêu thứ hai bởi nó thực tế, thì tôi sẽ không có hứng thú để vượt qua thử thách, dù chỉ là nhỏ nhất, để hoàn thành nó. Dòng nước trong như pha lê và loại rượu tuyệt hảo của Ai Cập đem lại cho tôi nguồn năng lượng để đấu tranh cho những giấc mơ đáng để mơ. Mặc dù, xét theo thang điểm từ 1 đến 10, thì mức độ khó khăn của hai mục tiêu trên lần lượt là 10 và 2, song kế hoạch đi Columbus lại có vẻ dễ thất bại hơn. Nơi nào ít người câu nhất thì sẽ có nhiều cá nhất. Những người luôn thấy bất an, chạy theo những mục đích tầm thường sẽ giúp những người khác dễ dàng thành công hơn, sẽ có ít cạnh tranh hơn cho những mục tiêu lớn hơn. Những điều to lớn bắt đầu bằng những ước mơ to lớn. Bạn muốn gì? Trước hết, hãy đặt một câu hỏi dễ trả lời hơn. Phần lớn mọi người đều không biết được họ muốn gì. Tôi không biết tôi muốn gì. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi tôi muốn làm gì trong 5 tháng tới để học ngoại ngữ thì tôi biết. Bạn muốn gì? Là câu hỏi quá chung chung để đưa ra một câu trả lời chính xác và có ý nghĩa. Hãy quên nó đi. Mục tiêu của bạn là gì cũng dễ dàng gây ra sự bối rối và khó hiểu. Để thay đổi câu hỏi này, chúng ta cần lùi lại một bước và nhìn về phía bức tranh lớn hơn. Giả sử chúng ta có 10 mục tiêu và đã hoàn thành chúng, vậy kết quả đáng mong đợi khiến tất cả nỗ lực của bạn có giá trị là gì? Câu trả lời phổ biến nhất và cũng là câu trả lời của tôi 5 năm trước là hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện tại tôi không tin đây là câu trả lời hay nhất. Hạnh phúc có thể được mua với một chai rượu và nó đã trở nên quá mơ hồ vì người ta thường lạm dụng ngôn từ đó. Có một lựa chọn chính xác hơn phản ánh những gì mà tôi tin là mục tiêu đích thực. Hãy cùng tôi tiếp tục nào. Trái ngược với hạnh phúc là gì? Nỗi buồn ư? Không, nếu yêu và ghét là hai mặt của một đồng xu, thì hạnh phúc và nỗi buồn cũng vậy. Khóc vì hạnh phúc là một ví dụ hoàn hảo cho quan niệm này. Trái ngược với tình yêu là sự thờ ơ, và ngược lại với hạnh phúc chính là sự nhàm chán. Sự hứng khởi là từ đồng nghĩa thực tế hơn của hạnh phúc, và đó chính là cái bạn nên cố gắng theo đuổi. Nó là loại thuốc chữa bách bệnh. Khi mọi người khuyên bạn theo đuổi niềm đam mê hay hạnh phúc của bạn, thì tôi tin rằng trên thực tế họ đang ám chỉ tới một điều duy nhất, hứng thú. Như vậy, hãy quay lại với câu hỏi của mình. Câu hỏi bạn nên đặt ra không phải là tôi muốn gì hay mục tiêu của tôi là gì, mà là điều gì làm tôi hứng thú. Bắt đầu quá trình trưởng thành ADD, Attention Deficit Disorder. Sự phiêu lưu, sự thiếu hụt, sự hỗn loạn. Thời điểm sau khi tốt nghiệp đại học và trước khi bắt đầu công việc mới, một điệp khúc xuất hiện trong bạn. Hãy thực tế đi, đừng cố ra vẻ nữa, cuộc sống không hề giống như trong phim ảnh. Nếu bạn 5 tuổi và nói mình muốn trở thành một phi hành gia, bố mẹ bạn sẽ nói bạn có thể trở thành bất cứ ai bạn muốn. Điều này vô hại, cũng giống như bảo một đứa trẻ rằng ông già Noel là có thật. Tuy nhiên, nếu lúc 25 tuổi, bạn nói muốn mở một rạp xiếc, thì câu trả lời sẽ khác. Hãy thực tế con ạ, con nên trở thành một luật sư, kế toán hay bác sĩ, lập gia đình sinh con, rồi nuôi chúng nên người. Nếu bạn có thể bỏ qua mọi sự nghi ngờ và những lời ngăn cản để bắt đầu công việc kinh doanh riêng của bạn, thì ADD không biến mất, nó chỉ tồn tại dưới hình thức khác mà thôi. Khi thành lập Brain Quicken vào năm 2001, tôi có một mục đích rõ ràng. Kiếm 1.000 đô la mỗi ngày dù tôi đang chúi đầu vào máy tính hay cắp móng chân bên bãi biển. Nó phải trở thành cỗ máy kiếm tiền tự động. Nếu bạn xem lại những trang trước về quá trình làm việc của tôi, bạn sẽ thấy rõ điều này chỉ xảy ra khi tôi đã quá mệt mỏi tinh thần, bất chấp khoản thu nhập cần thiết. Tại sao ư? Vì mục tiêu của tôi không đủ rõ ràng. Tôi không xác định được chương trình hành động liên tiếp để thay thế khối lượng công việc ban đầu. Vì vậy, tôi làm việc liên tục mặc dù không còn nhu cầu tài chính nữa. Tôi cần phải cảm thấy năng suất và tôi không còn cách nào khác. Đây chính là cách phần lớn mọi người làm việc đến tận lúc chết. Tôi sẽ làm đến khi kiếm đủ ít đô la, rồi sau đó mới làm những gì mình thích. Nếu bạn không xác định rõ những hành động kế tiếp bạn muốn, thì con số ít sẽ tăng đến vô hạn. Đây chính là lúc cả nhân viên mà ông chủ đều phải trở thành người đàn ông to béo trong chiếc BMW màu đỏ.
khosachnói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.
Người đàn ông to béo trong chiếc BMW mui trần màu đỏ. Có một vài thời điểm trong cuộc đời tôi, ví dụ như trước khi tôi bị sa thải khỏi Trusan Và trước khi tôi rời Mỹ để tránh việc mang theo một khẩu Uzi vào trong cửa hàng McDonald's, tôi đã thấy tương lai của mình là một người đàn ông to béo đang trải qua giai đoạn khủng hoảng của tuổi trung niên ngồi trong chiếc BMW. Chú thích: súng Uzi được Uzi Elga, người Do Thái, sáng chế vào thập niên 50, bắn đạn 9 ly thông thường của súng ngắn. Hết chú thích. Tôi chỉ đơn giản nhìn vào những người đi trước tôi 15-20 năm trên cùng một con đường, dù là một giám đốc bán hàng hay một doanh nhân trong cùng ngành, và viễn cảnh đó khiến tôi vô cùng sợ hãi. Đó là một nỗi ám ảnh sâu sắc, biểu tượng hoàn hảo cho mọi nỗi sợ hãi, đến nỗi trở thành tác nhân ngăn cản giữa tôi và anh chàng thiết kế lối sống, doanh nhân Douglas Price. Douglas và tôi đi trên hai con đường song song trong gần 5 năm, đối mặt với những thử thách và sự ngờ vực chính bản thân mình. Vì vậy, chúng tôi luôn để mắt đến nhau. Những giai đoạn đi xuống của chúng tôi dường như luân phiên nhau, khiến chúng tôi trở thành một đội tốt. Bất cứ khi nào một trong hai chúng tôi đặt mục tiêu thấp hơn, mất lòng tin hay chấp nhận thực tại, người kia sẽ can thiệp qua điện thoại và email như một nhà bảo trợ. Này anh bạn, anh đang trở thành lão già to béo hói đầu trong chiếc BMW mua trần màu đỏ đấy à. Và hình ảnh đó đáng sợ đến mức ngay lập tức kéo tôi trở lại con đường mình đang đi. Điều tồi tệ nhất không phải là va chạm và bùng cháy, mà đó là việc chấp nhận sự nhàm chán và coi đó như một thực tế có thể chịu đựng được. Xin nhớ, sự nhàm chán là kẻ thù chứ không phải sự thất bại trừu tượng. Phương thức sửa chữa, hãy trở nên khác thường. Có một phương thức tôi đã từng sử dụng và vẫn đang sử dụng để tiếp lửa cho cuộc sống hay trở lại quỹ đạo khi hình ảnh người đàn ông to béo trong chiếc BMW làm phiền tôi. Bằng cách này hay cách khác, đó cũng chính là phương thức mà phần lớn các NA như tôi đã gặp trên thế giới đều sử dụng. Lên kế hoạch cho giấc mơ của mình. Nó được đặt tên như vậy vì nó lên kế hoạch hành động cho những gì phần lớn mọi người đều coi là giấc mơ. Nó cũng giống như việc đặt ra mục tiêu, nhưng khác ở một vài điểm cơ bản. 1. Mục tiêu thay đổi từ những nhu cầu mơ hồ trở thành kế hoạch rõ ràng. 2. Muốn đạt hiệu quả, mục tiêu đó phải phi hiện thực. 3. Tập trung vào những hoạt động khi không còn làm việc nữa, sống như một triệu phú, tức là phải làm những điều thú vị, chứ không chỉ là sở hữu những thứ đáng ganh tị. Và bây giờ, đến lượt bạn nghĩ lớn. Câu hỏi và hành động. Sự vô nghĩa trong cuộc sống phần lớn được biểu hiện thông qua sự nhàm chán. Viktor Frankl, người sống sót từ trại Auschwitz của Đức Quốc xã, nhà tâm lý học sáng lập phương thức tri thức trị liệu và là tác giả cuốn Man's Search for Meaning. Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm người bé nhỏ. Benjamin Disraeli. Lên kế hoạch cho giấc mơ sẽ rất thú vị và cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, nó càng khó khăn thì bạn càng cần đến nó. Để tiết kiệm thời gian, tôi khuyên bạn nên sử dụng các mẫu và máy tính tự động tại trang web www.forourworkweek.com. Xem thêm bản mẫu ở các trang tiếp theo sau khi bạn đã hoàn thành các bước dưới đây. 1. Bạn sẽ làm gì nếu bạn không thể thất bại, nếu bạn thông minh hơn gấp 10 lần so với những người còn lại của thế giới? Hãy tạo ra hai mốc thời gian, 6 tháng và 12 tháng, rồi liệt kê tối đa 5 thứ bạn muốn có, bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhu cầu vật chất, nhà cửa, ô tô, quần áo, trở thành một đầu bếp tài năng nói thạo tiếng Trung Quốc, v.v. và hành động như du lịch Thái Lan, tìm hiểu nguồn gốc của mình ở nước ngoài, đua đà điểu châu Phi. Phần lớn mọi người sẽ không biết xếp điều gì mình muốn thuộc nhóm nào, và nếu bạn cũng vậy thì hãy xem xét cái gì bạn ghét hoặc sợ, rồi viết cái ngược lại. Đừng tự giới hạn bản thân và cũng đừng quan tâm đến việc phải hoàn thành chúng như thế nào. Hiện tại, điều đó không quan trọng, đây là một cách luyện tập chống lại sự ức chế. Hãy đảm bảo bạn không tự phán xét hay lừa dối bản thân mình. Nếu thực sự bạn muốn một chiếc Ferrari thì đừng viết muốn giải quyết nạn đói của thế giới. Với một vài người, giấc mơ là sự nổi tiếng, là đối với một vài người khác, nó là vận may hoặc uy tín. Mọi người đều có những thiếu sót và những lo lắng riêng. Nếu có gì đó giúp bạn thấy mình có giá trị hơn, hãy viết ra. Tôi có một chiếc mô tô đua,
Và không nói đến niềm đam mê tốc độ, nó chỉ khiến tôi cảm thấy giống như một chàng trai cá tính, không có điều gì sai trái cả, hãy viết hết ra. 2. Để trống. Trong số những lời than phiền về những điều đang ngăn cản mình, phần lớn mọi người đều nói đó là việc xác định giấc mơ muốn theo đuổi. Đặc biệt với nhóm muốn làm, trong trường hợp đó, hãy xem xét những câu hỏi sau. A. Hằng ngày bạn sẽ làm gì nếu bạn có 100 triệu đô la trong ngân hàng? B. Điều gì khiến bạn hào hứng nhất khi thức dậy vào mỗi sáng? Đừng vội vàng, hãy suy nghĩ trong vài phút. Nếu vẫn gặp khó khăn, hãy điền vào 5 ô muốn làm như sau. Một nơi muốn đến thăm, một điều muốn làm trước khi chết như một kỷ niệm của đời người, một điều muốn làm hàng ngày, một điều muốn làm hàng tuần, một thứ bạn luôn muốn học. 3. Muốn trở thành đòi hỏi phải làm gì? Hãy chuyển cái muốn trở thành thành cái muốn làm để thực hiện nó, xác định một hành động đặc trưng của người bạn muốn trở thành hay một nhiệm vụ cho thấy bạn đã trở thành người đó. Mọi người đều thấy dễ viết ra điều muốn trở thành, nhưng việc muốn làm hiện tại chỉ là các bước đệm tạm thời mà thôi. Dưới đây là một số ví dụ. Muốn trở thành đầu bếp tài giỏi, dẫn đến muốn tự chuẩn bị bữa tối Noel. Muốn thành thạo tiếng Trung Quốc, dẫn đến muốn có thể tự nói chuyện 5 phút với một đồng nghiệp người Trung Quốc. 4. Bốn giấc mơ nào có thể thay đổi tất cả? Với kế hoạch 6 tháng, hãy đánh dấu hoặc làm nổi bật 4 giấc mơ thú vị hoặc quan trọng nhất từ tất cả các cột. Lặp lại quá trình trên với kế hoạch 12 tháng nếu muốn. 5. Xác định chi phí của những giấc mơ này và tính toán thu nhập mục tiêu hàng tháng TMI, Target Monthly Income, cho cả hai kế hoạch. Xét về mặt tài chính thì một tháng, chi phí cho giấc mơ, tiền thuê nhà, tiền thế chấp, kế hoạch trả góp là bao nhiêu? Hãy bắt đầu nghĩ về thu nhập và chi phí dưới hình thức dòng tiền hàng tháng, tiền vào và tiền ra, thay vì dưới hình thức tổng số tiền. Mọi thứ thường rẻ hơn rất rất nhiều so với bạn nghĩ. Ví dụ một chiếc Lamborghini. Lamborghini Gallardo Spider mới ở cửa hàng trưng bày có giá 260.000 đô la, chi phí là 2.897,80 đô la mỗi tháng. Tôi đã thấy chiếc xe yêu thích của tôi, Aston Martin DB9, đã đi khoảng 1.700 km trên ebay.com với giá 136.000 đô la. Chi phí là 2.003,10 đô la mỗi tháng. Vậy một chuyến du lịch vòng quanh thế giới từ Los Angeles đến Tokyo, đến Singapore, đến Bangkok, đến Delhi hay Bombay, đến London, đến Frankfurt, đến Los Angeles với giá 1.399 đô la thì sao? Phần công cụ và thủ thuật ở cuối chương 14 sẽ giúp bạn với một số chi phí này. Cuối cùng, hãy tính thu nhập mục tiêu hàng tháng TMI để thực hiện hóa những giấc mơ này. Cách làm như sau. Trước hết, hãy tính tổng mỗi cột ABC, chỉ tính 4 giấc mơ đã chọn. Một số cột có thể có tổng bằng 0. Điều này rất tốt. Tiếp theo, hãy lấy tổng chi tiêu hàng tháng nhân 1,3. Số 1,3 chỉ khoản chi tiêu của bạn cộng 30% tiền dự phòng hay tiết kiệm. Con số này chính là TMI và là mục tiêu bạn cần ghi nhớ trong phần còn lại của cuốn sách này. Tôi muốn tiếp tục chia TMI cho 30 để có thu nhập mục tiêu hàng ngày TDI. Chú thích TDI, viết tắt của Target Daily Income, hết chú thích. Tôi thấy làm việc với một mục tiêu hàng ngày sẽ dễ hơn. Máy tính trên trang web trợ giúp của chúng tôi sẽ làm việc này cho bạn và khiến nó trở nên thật dễ dàng. Điều may mắn là những con số này có thể sẽ thấp hơn so với tính toán và nó thường giảm theo thời gian khi bạn từ bỏ nhiều thứ muốn có để đổi lấy những điều muốn làm, dù chỉ một lần duy nhất trong đời. Tính lưu động là tác nhân khuyến khích xu hướng này. Tôi đã giúp sinh viên kiếm được thêm 10.000 đô la mỗi tháng chỉ trong vòng 3 tháng. 6. Xác định 3 bước đi cho mỗi giấc mơ trong số 4 giấc mơ thuộc kế hoạch 6 tháng và thực hiện bước đầu tiên ngay bây giờ. Tôi không tin vào những kế hoạch dài hạn và những mục tiêu xa xôi. Trên thực tế, tôi thường đặt kế hoạch cho 3 tháng và 6 tháng. Có quá nhiều điều thay đổi và thực tế trong tương lai là một lý do để trì hoãn hành động. Vì vậy, mục đích của bài tập này không phải là lên kế hoạch từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mà là xác định mục đích cuối cùng, phương tiện cần thiết để đạt được chúng, TMI, TDI, và hình thành động lực với những bước quan trọng đầu tiên. Muốn vậy thì điều quan trọng là giải phóng thời gian và đem lại TMI. Chương tiếp theo sẽ giải quyết vấn đề này. Trước hết, hãy tập trung vào những bước quan trọng đầu tiên. Với mỗi giấc mơ, hãy xác định 3 bước đi giúp bạn tiến gần tới việc hiện thực hóa nó hơn. Đưa ra những hành động đơn giản, rõ ràng ngay bây giờ, ngày mai hoàn thành trước 11 giờ sáng và ngày kia cũng hoàn thành trước 11 giờ sáng. Một khi bạn đã có 3 bước đi cho mỗi mục đích, hãy hoàn thành 3 hành động trong cột ngay bây giờ, làm ngay lập tức. Mỗi hành động phải đủ đơn giản để thực hiện trong vòng 5 phút hoặc ít hơn, nếu không hãy đơn giản hóa nó. Nếu đó là nửa đêm và bạn không thể gọi cho ai đó thì hãy làm một việc khác như viết email chẳng hạn và chuyển cuộc gọi sang việc đầu tiên cần làm vào ngày mai. Nếu bước tiếp theo đòi hỏi phải nghiên cứu, hãy liên lạc với ai đó biết câu trả lời thay vì dành quá nhiều thời gian tìm đọc trong sách báo hay lên mạng. Chúng có thể khiến bạn tê liệt và mệt mỏi. Tôi nghĩ bước tiếp theo tốt nhất là gặp ai đó đã từng làm việc này và xin lời khuyên. Việc này cũng không khó khăn lắm đâu. Những lựa chọn khác là gọi điện hay gặp một huấn luyện viên, một người giàu kinh nghiệm hay một chuyên gia bán hàng để tạo động lực. Bạn có thể lên kế hoạch về một lớp học riêng hay một cam kết bạn khó có thể hủy bỏ không? Hãy sử dụng tội lỗi theo cách có lợi cho mình. Ngày mai có thể trở thành không bao giờ, dù công việc đó có đơn giản thế nào đi chăng nữa. Hãy bắt tay vào bước đầu tiên ngay bây giờ. Kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu đến các bạn một mẫu kế hoạch cho giấc mơ. Hy vọng rằng quý vị thính giả cũng sẽ tạo được một kế hoạch cho riêng mình. Một mẫu kế hoạch cho giấc mơ. Trong 6 tháng tôi mơ ước. Bước 1. Có 1. Aston Martin DB9, chi phí $2,003 một tháng. 2. Bàn cờ từ những năm 1800. 3. Trợ lý cá nhân $5 một giờ nhân với 80 bằng $400. 4. Xe bọc sắt full candle. Tổng A bằng $2,403. Bước 2. Trở thành. 1. Linh hoạt. 2. Cây bút ăn khách. 3. Thành thạo tiếng Hy Lạp. 4. Đầu bếp giỏi. Những điều tác giả mong muốn trở thành này được thể hiện tương ứng qua bước 4. Làm. 1. Chia nhỏ công việc. 2. Bán 2.000 cuốn một tuần. Chi phí $0. 3 nhân viên thực tập miễn phí cho việc kêu gọi truyền thông và thời gian riêng. 3. Nói chuyện 15 phút với người bản ngữ. 4. Nấu bữa tối lễ tạ ơn cho 6 người. Tổng chi phí B bằng $0. Bước 3. Làm. 1. Làm chương trình truyền hình. 2. Thăm bờ biển Croatia, $514 vé khứ hồi, $410 thuê phòng. 3. Tìm một cô gái tuyệt đẹp và thông minh. Tổng chi phí C bằng $934. Thu nhập mục tiêu hàng tháng A cộng B cộng C cộng 1,3 nhân chi tiêu tháng bằng $5,937 chia 30 bằng CID 197 với $90. Ngay bây giờ, 1. Tìm phòng trưng bày, lên lịch lái thử. 2. Đăng tin tuyển người trên 3 trang lớn. 3. Gửi 3 câu hỏi đến 5 tác giả viết hay nhất 2-3 năm trước. 4. Đến công ty du lịch Virtual, lên lịch cho mùa đẹp nhất và làm 5 điều quan trọng nhất. Ngày mai, 1. Lái thử. 2. Giao nhiệm vụ làm 1-2 giờ cho 3 người tốt nhất. 3. Lên kế hoạch dựa trên các câu trả lời, marketing, PR. 4. Tìm vé và chỗ ở cho 3 tuần và mời bạn bè. Ngày kia, 1. Chọn phụ tùng và chi tiết thêm. 2. Chọn người tốt nhất làm việc 20 giờ một tuần. 3. Gửi thư mời thực tập tới khoa Anh ngữ của các trường đại học gần đây. 4. Đặt vé. Thử thách ngọt ngào. Những hành động quan trọng nhất không bao giờ dễ chịu. Tuy nhiên, thật may mắn bạn có thể điều chỉnh bản thân để làm quen với sự khó chịu này và vượt qua nó. Tôi đã tự dạy mình cách đưa ra giải pháp thay vì nhờ người khác giúp đỡ, gợi ra câu trả lời tôi kỳ vọng thay vì phản ứng lại và trở nên quyết đoán thay vì chần chừ để rồi chặn mọi lối thoát. Để có được lối sống đặc biệt, bạn phải rèn luyện thói quen quyết định đặc biệt cho cả bản thân cũng như cho người khác. Từ chương này trở đi, tôi sẽ đưa ra cho bạn những bài tập nhỏ và đơn giản nhưng không hề dễ chịu. Một số bài có vẻ như rất dễ và không có gì liên quan, như bài tiếp theo đây, cho tới khi bạn áp dụng chúng. Hãy coi đó là một trò chơi và bạn sẽ phải lo lắng, vất vả một chút vì chúng. Phần lớn những bài tập này kéo dài trong 2 ngày, đánh dấu bài tập của mỗi ngày lên lịch để đảm bảo bạn không quên và đừng cố gắng vượt qua nhiều thử thách dễ chịu cùng một lúc. Hãy nhớ, có mối liên hệ trực tiếp giữa việc cảm thấy thoải mái và việc đạt được mơ ước của bạn. Hãy bắt đầu. Học cách tìm hiểu ánh mắt, 2 ngày. Chú thích: học cách tìm hiểu ánh mắt, nguyên văn tiếng Anh, eye gaze, hết chú thích. Michael Ellsberg, bạn tôi, đã tổ chức một sự kiện dành cho những người độc thân có tên là Tìm hiểu ánh mắt. Nó cũng giống như kiểu hẹn hò tốc độ, nhưng khác ở một điểm cơ bản. Họ không được phép nói chuyện, mà mỗi lần chỉ nhìn vào mắt đối phương trong vòng 3 phút. Nếu bạn đến đây, bạn sẽ thấy phần lớn mọi người cảm thấy khó chịu như thế nào. Trong 2 ngày tiếp theo, hãy tập nhìn vào mắt người khác, dù là người đi trên phố hay người bạn đang nói chuyện, cho đến khi bị gián đoạn hoặc họ đi khỏi. Gợi ý: 1. Tập trung vào ánh mắt và nhớ thỉnh thoảng phải chớp mắt nếu bạn không muốn mình trông như một kẻ tâm thần và bị trừng phạt. 2. Trong cuộc hội thoại, khi bạn nói hãy nhìn vào mắt người đối diện khi bạn nói, điều này sẽ dễ hơn khi bạn đang nghe. 3. Luyện tập với những người lớn hơn hay tự tin hơn bạn. Nếu một người qua đường hỏi bạn đang nhìn cái quái quỷ gì vậy, hãy mỉm cười và trả lời: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi thấy anh rất giống một người bạn cũ của tôi."